là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận hiệu quả kinh tế của loại cây ăn quả có múi ở xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống, trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Đến nay, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã triển khai 12 chương trình tín dụng ưu đãi của chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Đơn vị đã cho trên 61.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống, với tổng dư nợ các chương trình đạt trên 398 tỷ đồng, tăng gần 20 lần so với năm 2003. Một số chương trình tín dụng có dư nợ cao là cho vay hộ nghèo, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay hộ cận nghèo, cho vay học sinh sinh viên, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. Do làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể, nên chất lượng tín dụng của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,04% trên tổng dư nợ. Thời gian tới, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên phấn đấu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái giao. Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác đủ điều kiện và có nhu cầu được tiếp cận với dịch vụ của Ngân hàng Chính sách Xã hội.
Theo thống kê, năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu thu ngân sách từ đất đạt trên 438 tỷ đồng. 10 tháng qua, toàn tỉnh đã thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được trên 358 tỷ đồng, trong đó đã thu được gần 200 tỷ đồng. Số thu còn lại từ nay đến hết năm, ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế, tích cực đôn đốc các trường hợp còn nợ đọng, khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, đồng thời tích cực triển khai giải phóng mặt bằng các quỹ đất được giao để sớm bàn giao cho người chúng đấu giá. Tăng cường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản của tỉnh để thông tin, quảng cáo, mời gọi các tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng đất tham gia đấu giá, các quỹ đất đủ điều kiện, nhất là các quỹ đất hiện nay còn tồn trên địa bàn các huyện thị, thành phố.
Không sử dụng thuốc hóa học, áp dụng khoa học kỹ thuật bài bản là cách trồng nấm rơm an toàn của gia đình bà Lò Thị Kim, bản Tông Co 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ. Trước đây, gia đình bà Lò Thị Kim, bản Tông Co 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ chỉ cấy lúa 2 vụ và phát triển thêm cây vụ 3, mặc dù có thu nhập ổn định nhưng không cao. Do đó, để nâng cao thu nhập, tận dụng được chế phẩm từ nông nghiệp, năm 2006 được tham dự lớp tập huấn trồng nấm rơm an toàn do Ủy ban Nhân dân phường tổ chức, cùng sự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ chuyên môn, gia đình bà đã mạnh dạn làm thử 30 mô hình nấm theo quy trình an toàn. Qua một vụ cho thấy cây nấm dễ trồng, năng suất ổn định, giá thành lại cao hơn so với trồng cây khác. Do đó, năm 2007 đến nay, năm nào gia đình bà cũng trồng nấm với quy mô ngày càng mở rộng. Nhờ vậy, đến nay nhà bà đã trồng được hơn 1.200 bịch nấm với giá bán 35 đến 50 nghìn đồng một kg. Mỗi vụ cho thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng.
10 tháng qua, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Chấn đã phát hiện xử lý 63 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có 15 vụ cất giấu lâm sản trái phép, 1 vụ khai thác rừng, 35 vụ vận chuyển lâm sản trái phép và 9 vụ phá rừng, 3 vụ vi phạm thủ tục hành chính. Lực lượng kiểm lâm huyện Văn Chấn đã xử lý 56 vụ, thu giữ gần 32 mét khối gỗ các loại và 10 kg động vật quý. Đối với phương tiện vi phạm đã tạm giữ 30 xe máy, 7 ô tô, tiến hành xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước trên 100 triệu đồng. Cùng với việc xử lý nghiêm các vụ vi phạm, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, cũng như công tác chăm sóc bảo vệ tốt các diện tích rừng, chỉ đạo nhân dân trồng mới được 2.455 hectare.
Vừa qua, tại văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái, khối thi đua đơn vị miền núi phía Bắc thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017. Trong năm 2017, các công ty cao su trong khối thi đua đơn vị miền núi phía Bắc đã thực hiện đúng nội dung giao ước thi đua đã ký kết, đẩy nhanh tiến độ sản xuất kế hoạch được giao. Trong năm, có 3 đơn vị là Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu, Điện Biên, Sơn La đã tiến hành khai thác gần 3.000 hectare cao su, tạo việc làm ổn định cho gần 4.400 lao động với mức thu nhập bình quân đạt trên 3 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh việc thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước, các công ty còn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định. Phong trào thi đua trong năm 2017 cũng được ban lãnh đạo các công ty cao su trong khối miền núi phía Bắc quan tâm chỉ đạo, được tập thể cán bộ, nhân viên, công nhân lao động tham gia thực hiện và đạt kết quả thiết thực. Hội nghị đã thống nhất đề nghị chính phủ tặng cờ thi đua cho Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu 2, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng cờ thi đua cho các Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái, Sơn La, đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng cờ thi đua và bằng khen cho 6 đơn vị khác trong khối.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, khi đại án tham nhũng tại Vinasin nổ ra năm 2010, dư luận đã rất bức xúc với việc từng có hơn 10 đoàn thanh tra nội bộ, kiểm toán nhà nước làm việc tại Vinasin, Vinalife. Trước đó không hề phát hiện sai phạm nào. Cho đến khi cơ quan điều tra vào cuộc, tại diễn đàn Quốc hội khi đó các đại biểu cũng từng chất vấn về trách nhiệm của kiểm toán nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu thế nào khi để xảy ra sai phạm nghiêm trọng kéo dài như vậy. Từ trước đến giờ, các báo cáo về phòng chống tham nhũng luôn có chung nhận định tình hình tham nhũng tiếp tục diễn ra phức tạp, án tham nhũng sau thường lớn hơn án tham nhũng trước. Phải chăng tình hình này là hệ quả của việc rất ít cơ quan tổ chức tự phát hiện ra tham nhũng trong nội bộ? Nhiều đại biểu Quốc hội cảm thấy bế tắc trước tình cảnh này. Tuy nhiên, dường như mọi người quên rằng Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 50, trong đó đặc biệt nhấn mạnh xử lý kịp thời nghiêm minh người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan tổ chức đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo quản lý, nhưng không chủ động phát hiện xử lý, nhất là đối với trường hợp bao che ngăn cản việc phát hiện xử lý tham nhũng. Vậy thì để nâng cao khả năng tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ, chỉ cần chúng ta có một thái độ dứt khoát, nếu người đứng đầu không chủ động tự phát hiện tham nhũng, để đến khi cơ quan chức năng bên ngoài phát hiện thì phải xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Thời gian qua, một trong những giải pháp để đạt mục tiêu và hiệu quả của cổ phần hóa nói chung và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp cổ phần hóa nói riêng là thu hút các nhà đầu tư chiến lược và cổ phần hóa, nhất là các nhà đầu tư chiến lược quốc tế. Tuy nhiên, theo báo Nhân dân, việc tìm kiếm được các nhà đầu tư chiến lược là không dễ dàng. Theo các chuyên gia kinh tế, việc khống chế tỷ lệ sở hữu đang ảnh hưởng lớn tới khả năng thu hút cổ đông chiến lược. Tỷ lệ được mua cổ phần nhỏ sẽ làm giảm sự quan tâm của các nhà đầu tư chiến lược nói chung và các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài nói riêng đối với doanh nghiệp cổ phần hóa. Chính vì vậy, việc khống chế tỷ lệ sở hữu của cổ đông chiến lược nước ngoài được cho là nguyên nhân chính khiến cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước bị ế hiện nay. Cùng với đó, việc định giá doanh nghiệp và giá cổ phiếu không hợp lý, nhiều doanh nghiệp nhà nước không có sức hấp dẫn với cổ đông chiến lược, thông tin thiếu công khai minh bạch, quy trình phức tạp và phương thức bán cổ phiếu thiếu linh hoạt cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực trạng đáng báo động trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Thông tin thay đổi hình thức quản lý dân cư từ thủ công là sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân sang điện tử với những công cụ quản lý tiện lợi thông minh hơn trong những ngày qua đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Và thật dễ hiểu khi người dân đều vui mừng đón nhận chủ trương này. Sổ hộ khẩu là phương thức quản lý nhân khẩu của một hộ gia đình do một chủ hộ chịu trách nhiệm đứng tên. Theo báo Hà Nội Mới, có thể thấy sổ hộ khẩu là công cụ quản lý dân cư cần thiết trong giai đoạn công nghệ thông tin chưa phát triển. Trong bối cảnh công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, các tiện ích thông minh đã góp phần thay đổi nhanh chóng cách nghĩ và hành động của mỗi cá nhân, thì việc vẫn giữ lối quản lý dân cư cũ là không phù hợp. Vì vậy, phải khẳng định việc chính phủ ban hành nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính là một quyết định phù hợp với xu thế phát triển. Việc thay thế sổ hộ khẩu chứng minh nhân dân không có nghĩa là buông lỏng quản lý lĩnh vực này. Vì thế, với ý thức trách nhiệm công dân, mỗi người cần nêu cao tinh thần sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật để việc thực hiện chủ trương phù hợp với xu thế này đạt hiệu quả cao nhất trong đời sống. Thưa quý vị và các bạn, chỉ tính đến cuối ngày 6 tháng 11, tức là 4 ngày sau khi bão số 12 chính thức vào Biển Đông, toàn miền Trung đã có 44 người chết, 19 người mất tích, 1.358 nhà sập đổ, 114.866 nhà tốc mái hư hỏng. Trước đó, chưa đầy nửa tháng, tính đến cuối ngày 16 tháng 10 đã có 75 người chết, 28 người mất tích trong đợt mưa lũ lớn, xả lũ sạt lở. Đáng nói là trong số 44 người chết gần nhất, không nhỏ từ sự chủ quan của chính đương sự, những người có trách nhiệm và chính quyền địa phương. Đó là những cái chết không đáng có và người ta lại giá như. Có thể những phận người vừa kể trên sẽ không sớm từ bỏ thế gian này nếu như các địa phương ngoài phương châm 4 tại chỗ còn quán triệt thêm tại chỗ thứ 5 là tự quản tại chỗ. Tự quản một cách quyết liệt và sẵn sàng dùng biện pháp mạnh nhất để lôi cho một được người dân đến nơi an toàn. Giá như không phải là lỗ hổng bấy giờ mới lộ ra mà sợi dây kinh nghiệm này đã được rút đi rút lại không biết bao nhiêu lần sau mỗi mùa mưa bão. Và sau mỗi mùa chết người và thiệt hại tài sản, người ta lại giá như. Nên chắc chắn sẽ còn nhiều nữa những cái chết không đáng chết nếu sợi dây kinh nghiệm giá như không sớm được thu ngắn. Mỗi lần bão lũ tràn tới, nhất là ở phần khúc ruột miền Trung, là một lần người ta thấm thía hơn cái gian nan của một đất nước bên bờ sóng. Đối mặt với hiểm nguy trong gian khó vô cùng, phẩm chất người Việt vẫn ngời sáng, đạo nghĩa lá lành đùm lá rách như là lý do để dân tộc này trường tồn. Theo báo Đại Đoàn Kết, những ngày này vẫn đang nằm trong tháng cao điểm vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động để không ai bị bỏ lại phía sau. Hình ảnh đồng bào Nam Trung Bộ đang gian nan trong lũ, hình ảnh hai di sản thế giới là Huế và Hội An đang ngập chìm trong lũ như là một minh chứng, một thử thách rõ nhất trong tháng cao điểm vì người nghèo. rằng đây là một cuộc vận động thiết thực, bền bỉ và lâu dài để thắp sáng tình nghĩa đồng bào, để sưởi ấm lòng người hoạn nạn, để đạo lý dân tộc sáng ngời lên. Khối đại đoàn kết dân tộc không phải là một khái niệm trừu tượng mà là những biểu hiện cụ thể. Như trong những ngày này, khi tình đoàn kết gắn bó người Việt Nam chia sẻ bớt khó khăn, làm ấm lòng những người dân miền Trung đang gặp nạn.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc ngày 8 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc với chủ đề chính là vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Dự kiến ông Trump sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép tối đa lên Bình Nhưỡng, buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Trước đó, ngày 7 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc hội đàm tại Nhà Xanh, nhất trí tăng cường sức ép với Triều Tiên, song hai bên lại thể hiện sự khác biệt trong cách tiếp cận. Tổng thống Mỹ khẳng định Washington đã chuẩn bị để tự bảo vệ mình và các nước đồng minh, sử dụng sức mạnh quân sự tối đa nếu cần thiết. Tổng thống Hàn Quốc lại mong muốn tiếp tục các nỗ lực tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hạt nhân và đạt được hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Thương mại cũng là chủ đề được hai nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn thảo luận. Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng Washington và Seoul có thể tái đàm phán một thỏa thuận thương mại mới, thay thế cho thỏa thuận thương mại tự do hiện nay mà ông cho là không bình đẳng. Trong lúc Tổng thống Mỹ đang ở thăm Hàn Quốc, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu phê chuẩn một dự luật trừng phạt mới với Triều Tiên. Theo dự luật trừng phạt bổ sung, chính phủ Mỹ sẽ cấm mọi hoạt động giao dịch tài chính của các ngân hàng trong và ngoài nước có liên hệ với Triều Tiên. Một số thượng nghị sĩ cho rằng dự luật này đã gửi một thông điệp rõ ràng với các thực thể tài chính và ngân hàng, buộc phải lựa chọn giữa làm ăn với Mỹ hay Triều Tiên. Dự luật lần này được đặt tên là Otto Warmbier, sinh viên đã bị Triều Tiên bắt giam hơn một năm và chết chỉ vài ngày sau khi được trả về Mỹ. Dự kiến trong thời gian tới, dự luật sẽ được bỏ phiếu tại Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Truyền thông Afghanistan xác nhận ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong một vụ tấn công khủng bố nhằm vào đài truyền hình Samsat ở thủ đô Kabul. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 10 giờ 50 phút sáng ngày 7 tháng 11 theo giờ địa phương. Hai kẻ tấn công đã cải trang thành nhân viên bảo vệ mang theo bom và súng đi vào bên trong văn phòng làm việc của đài truyền hình. Một cuộc đọ súng đã xảy ra sau khi những kẻ tấn công bắn vào các nhân viên. Cả quá trình diễn ra trong khoảng 3 tiếng 30 phút trước khi những kẻ khủng bố bị tiêu diệt. Lãnh đạo đài truyền hình cho biết vụ việc xảy ra đúng vào giờ làm việc nên đã gây thiệt hại lớn về người. Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc. Đài truyền hình Samsat được thành lập năm 2006 là một trong những cơ quan truyền thông có tầm ảnh hưởng lớn tại Afghanistan. Đài Samsat luôn kịp thời đưa tin về các sự kiện nóng và được người dân, nhất là ở miền Đông và Nam Afghanistan, yêu thích. Ngày 7 tháng 11, gần 200 thị trưởng các khu vực hành chính thuộc vùng Catalan đã tiến hành biểu tình tại Bruxelles, Bỉ để yêu cầu trả tự do cho các cựu thành viên chính quyền Catalan đang bị giam giữ tại Tây Ban Nha sau hành động đơn phương tuyên bố độc lập của vùng này. Dưới ngọn cờ Catalan, các thị trưởng của xứ tự trị này tập trung tại khu vực giữa trụ sở của Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu đã kêu gọi trả tự do cho các cựu thành viên chính quyền Catalan. Các thị trường vùng Catalan mong muốn EU bày tỏ quan điểm một cách mạnh mẽ về các sự kiện diễn ra tại Tây Ban Nha gần đây. Trước đó, Tòa án hình sự Tây Ban Nha đã phát lệnh bắt giữ toàn châu Âu đối với các cựu quan chức Catalan và muốn Bỉ dẫn độ họ về Madrid để đối mặt với các cáo buộc nổi loạn. Ngày 7 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, trong năm nay, Nga sẽ xây dựng và đưa vào sử dụng hai căn cứ quân sự tổng hợp ở Bắc Kịch. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đánh giá việc này có lợi cho công tác kiểm soát các tuyến đường biển ở phương Bắc và bảo đảm an toàn cho các hoạt động kinh tế của Nga tại Bắc Cực. Trong vài năm qua, Nga liên tục tăng cường sức mạnh quân sự ở Bắc Cực. Cách đây không lâu, Nga cũng đã thành lập Bộ Tư lệnh Chiến lược Liên hợp Bắc Cực trên cơ sở hạm đội biển Bắc, có nhiệm vụ phụ trách bố trí quân sự tại vùng Bắc Cực. Ngoài ra, nước này còn dự định khôi phục hoạt động của 13 căn cứ không quân còn lại từ thời Liên Xô tại vùng Bắc Cực. Ngày 7 tháng 11, Liên Hiệp Quốc kêu gọi Liên quân quốc tế do Ả Rập Xê Út dẫn đầu mở lại các tuyến đường biên giới trên không, trên đất liền và trên biển ở Yemen để các hoạt động viện trợ nhân đạo tại quốc gia này diễn ra bình thường. Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Farhan Fab cho biết, việc phong tỏa đã ảnh hưởng đến các chuyến bay cứu trợ nhân đạo tới Yemen. Hiện có hơn 7 triệu người ở Yemen đang thiếu lương thực trầm trọng. Cùng ngày, Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi cho phép các hoạt động cứu trợ y tế được diễn ra tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này nhằm ngăn chặn dịch tả đang hoành hành. Theo đại diện Tổ chức Y tế Thế giới, dịch tả bùng phát từ hồi tháng 4 đến nay tại Yemen đã khiến 2.190 người tử vong và hơn 900.000 người nhiễm bệnh. Trong diễn biến liên quan, cũng trong ngày 7 tháng 11, ít nhất 60 người thiệt mạng trong cuộc không kích do máy bay của Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tiến hành tại một khu vực ở tỉnh Hazi, cách thủ đô Sana'a 150 km về phía Tây. Hầu hết những người thiệt mạng là dân thường. Ngoài cuộc không kích ở tỉnh Hazi, tối cùng ngày, máy bay của Liên quân quốc tế còn tiến hành không kích khu vực gần sân bay Sana'a và một số địa điểm khác.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trung bình mỗi năm xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên thu 10 đến 15 tỷ đồng từ cây ăn quả có múi. Đây là động lực để người dân nơi đây mở rộng diện tích và đưa các loại cây có giá trị vào trồng. Và mùa thu hoạch quả năm nay tiếp tục là một mùa bội thu của bà con, phản ánh của công tác viên chương trình. Gia đình anh Nguyễn Văn Đoàn ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh trồng chanh từ năm 2005, nhận thấy đất đai khí hậu tại địa phương phù hợp với cây ăn quả có múi, nên gia đình anh Đoàn đã quyết định cải tạo toàn bộ diện tích chè già cỗi và diện tích trồng lúa kém hiệu quả, để tập trung trồng các loại cây ăn quả có múi như cam sành, cam đường canh, bưởi diễn, cam V2, chanh tứ thời. Đến nay, diện tích cây ăn quả của gia đình đã có trên 7 hectare, trong đó có 2 hectare đang cho thu hoạch. Sản phẩm được tư thương đến tận thu tại nhà. Năm trước, gia đình anh thu khoảng 15 tấn cam đường canh và 20 tấn chanh, thu nhập trên 600 triệu đồng. Hiện nay, gia đình anh đang bắt đầu thu hái những lứa cam đầu tiên và được thương lái đến mua tận vườn với giá 35.000 đồng 1 kg. Đây hứa hẹn sẽ là mùa quả bội thu của gia đình anh. Anh Nguyễn Văn Đoàn chia sẻ.
Thấy thứ nhất là đất đai thổ nhưỡng ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh Anh là nó rất là phù hợp với lại việc trồng cây ăn quả, nên là gia đình cũng đầu tư vào trồng tất tổng diện tích là 7 ha. Đến nay là đã có 2 ha được thu hoạch. Thấy anh thấy vì là cái cây ăn quả này nó cho thu nhập cao hơn so với các loại cây trồng khác, như trước đây chủ yếu là chè và quế, hiệu quả kinh tế nó thấp nên gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi sang để trồng cây ăn quả. Tính ra thì mới được có 2 ha đã được thu nhập, năm nào thấp nhất thì được 300 triệu, còn nếu năm nào giá cả nó ổn định mà nó không bị thương lái ép giá thì cũng được 600-700.
Từ những hộ tiên phong trong chuyển đổi cây trồng có hiệu quả, gia đình anh Nguyễn Văn Đoàn, nhiều hộ trong thôn Yên Bình đã học hỏi và áp dụng trong phát triển kinh tế gia đình. Vì vậy, thôn hiện có gần 80 hộ thì có tới 60 hộ trồng cây ăn quả có múi với diện tích hơn 80 hectare, chiếm gần 50% tổng diện tích trồng cây ăn quả toàn xã. Hộ ít cũng trồng từ 200 gốc cam cho thu nhập vài triệu đồng, hộ nhiều lên tới hàng nghìn gốc mang lại thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Sản phẩm cam ở đây thường được các thương lái từ Hà Nội và Lào Cai đến tận vườn đặt mua với giá bán từ 20.000 đến 30.000 đồng 1 kg, đối với cam Vinh từ 30 đến 40.000 đồng 1 kg, đối với cam đường canh. Nhờ trồng cây ăn quả có múi, nhiều hộ trong thôn đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng nhà ở khang trang và đóng góp tích cực xây dựng thôn xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Lê Văn Bằng, trưởng thôn Yên Bình cho biết.
Cây có múi ở thôn Yên Bình nói riêng, xã Hưng Thịnh nói chung là từ năm 2012 thì là nhân dân cũng đã tích cực trồng cây ăn quả. Mới được cái hiệu suất kinh tế cao thì là được sự đầu tư của các phòng ban nông bên nông nghiệp nữa, thì là hiện nay là nhân dân thôn Yên Bình là chú trọng vào cây ăn quả mà nó đã được cái hiệu quả rất là cao. Nhân dân thôn Yên Bình là từ lúc chỉ có 5-7 ha trong các lẻ tẻ các hộ, nhưng đến nay là thôn Yên Bình là đến nay là cả vừa trồng và cái đã được thu thì nó đã nằm ở cái cỡ độ 6-70 ha.
Thấy được hiệu quả kinh tế từ việc trồng các loại cây ăn quả có múi tại địa phương, từ năm 2012, Đảng ủy xã Thịnh Hưng đã có nghị quyết về phát triển cây ăn quả có múi. Đặc biệt được sự quan tâm hỗ trợ của huyện, phong trào trồng cây ăn quả có múi ở địa phương đã được đẩy mạnh. Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Hưng Thịnh đã tích cực chuyển đổi các diện tích đất đồi, rừng trồng chè và các loại cây nguyên liệu như keo, bồ đề có hiệu quả kinh tế thấp để chuyển sang trồng cây ăn quả. Hiện nay, ở Thịnh Hưng có trên 300 hộ dân trồng cây ăn quả có múi với các loại giống như cam đường canh, cam sành không hạt, quýt sen, bưởi diễn, bưởi đoan hùng, chanh tứ thời. Tổng diện tích cây ăn quả có múi của xã đã lên trên 160 hectare, trong đó gần 90 hectare đang trong thời kỳ cho thu hoạch. Diện tích cây ăn quả của xã hiện được trồng tập trung ở các thôn Yên Bình, Trực Chính, Trực Khang, Yên Phú. Ông Nguyễn Gia Hồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Thịnh cho biết thêm.
Đối với Đảng bộ chính quyền thì cũng đã lựa chọn cây ăn quả có múi là một cây chủ lực để nhằm phát triển kinh tế nhân dân, nâng cao đời sống so với giảm nghèo. Thế và cũng xác định nhất là trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới thì phải đời sống nhân dân phải được nâng cao là cái nền tảng. Thì chúng tôi cũng đã tập trung để thực hiện cho phát triển cái diện tích cây ăn quả cũng như chăm sóc cây quả hiện có. Hiện nay chúng tôi đã có 162 ha là cây ăn quả, trong đó là có 88 ha là cây ăn quả đang cho trong thời kỳ kinh doanh. Và đến nay thì đối với lại cây ăn quả trên địa bàn xã Hưng Thịnh thì điều kiện phát triển rất tốt, cộng với lại sự nỗ lực cố gắng của các hộ dân để tìm tòi về khoa học kỹ thuật và đầu tư thâm canh thì năm nay cây ăn quả rất được mùa và giá cả thì cơ bản đến giờ này ổn định và chắc chắn là sẽ cho thu nhập cao. Đời sống của người dân làm cây ăn quả thì chúng tôi ước năm nay đạt khoảng 17 tỷ.
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi những diện tích đất trồng lúa, trồng chè và các loại cây trồng khác sang trồng cây ăn quả có múi, nên đến nay đời sống của người dân xã Hưng Thịnh đã được cải thiện. Định hướng của xã trong thời gian tới là tiếp tục mở rộng diện tích, tận dụng các loại diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả để trồng cây ăn quả có múi, đồng thời vận động bà con trồng chăm sóc cây đúng kỹ thuật, đảm bảo tuyệt đối về an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm tạo và giữ vững uy tín trên thị trường, hướng tới xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cây ăn quả của Hưng Thịnh, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, con người, bảo vệ tài sản của nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội, trong chuyên mục Pháp luật và cuộc sống hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn biện pháp phòng cháy chữa cháy ở những nơi xảy ra cháy và quy định về khen thưởng, xử phạt trong công tác phòng cháy chữa cháy. Biện pháp cơ bản trong phòng cháy: quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt, đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy. Thường xuyên định kỳ kiểm tra phát hiện các cơ sở thiếu sót về phòng cháy và các biện pháp khắc phục kịp thời. Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Khi lập quy hoạch dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải có giải pháp thiết kế về phòng cháy và chữa cháy bảo đảm các nội dung sau đây: địa điểm xây dựng bố trí các khu, các lô, hệ thống giao thông, cấp nước, bố trí địa điểm hợp lý cho các đơn vị phòng cháy và chữa cháy ở những nơi cần thiết; dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy. Khi lập dự án thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của công trình phải có giải pháp thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đảm bảo các nội dung sau đây: địa điểm xây dựng, khoảng cách an toàn, hệ thống thoát nạn, hệ thống kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy, các yêu cầu khác phục vụ phòng cháy và chữa cháy. Các dự án thiết kế quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này phải được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy. Chính phủ quy định danh mục dự án công trình thuộc diện phải thiết kế, thẩm duyệt thiết kế, thời hạn thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong đầu tư xây dựng và sử dụng công trình. Chủ đầu tư thực hiện thủ tục trình duyệt dự án thiết kế về phòng cháy và chữa cháy chỉ được thi công khi thiết kế về an toàn phòng cháy và chữa cháy của công trình đã được duyệt, tổ chức kiểm tra giám sát thi công, nghiệm thu và bàn giao công trình trước khi vào sử dụng. Trong quá trình thi công công trình, nếu có thay đổi thiết kế thì phải giải trình hoặc thiết kế bổ sung và phải được duyệt lại. Trong quá trình sử dụng công trình, cơ quan tổ chức cá nhân phải thường xuyên kiểm tra, duy trì các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy. Phòng cháy đối với nhà ở và khu dân cư. Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn, các chất dễ cháy nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, chuẩn bị các điều kiện phương tiện để sẵn sàng chữa cháy. Thôn, ấp, bản, tổ dân phố phải có các quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy nổ, có giải pháp ngăn cháy, có phương án lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, có đường giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy. Phòng cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới. Phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên, phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa, chất nguy hiểm về cháy, nổ phải bảo đảm các điều kiện theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy. Chủ sở hữu, người chỉ huy, người điều khiển phương tiện giao thông phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong suốt quá trình hoạt động của phương tiện. phòng cháy đối với chợ, trung tâm thương mại, kho tàng. Tại các chợ quy mô lớn và trung tâm thương mại phải tách điện phục vụ kinh doanh, sinh hoạt, bảo vệ và chữa cháy thành từng hệ thống riêng biệt, sắp xếp các hộ kinh doanh, ngành hàng đáp ứng yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy, có phương án thoát nạn và giải tỏa hàng hóa khi có cháy xảy ra. Tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân không bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân bị tạm đình chỉ trong các trường hợp sau đây. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy đã được cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy yêu cầu khắc phục mà không thực hiện khi có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ. Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và các cá nhân quy định tại khoản 1 điều này đã hết hạn tạm đình chỉ mà không khắc phục hoặc không thể khắc phục được và có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng thì đình chỉ hoạt động. Biện pháp cơ bản trong chữa cháy: huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy, tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. Trách nhiệm chữa cháy và tham gia chữa cháy: mọi người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất và chữa cháy. Cơ quan tổ chức hộ gia đình và cá nhân gần nơi cháy phải nhanh chóng thông tin và tham gia chữa cháy. Khen thưởng: cơ quan tổ chức hộ gia đình và cá nhân có thành tích trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu đơn vị phòng cháy và chữa cháy do thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy để gây hậu quả nghiêm trọng thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.